Buổi nói chuyện ngày 20 tháng 11 năm 1993. Tập đế, khổ đế. Nói tiếp về sự vận hành của căn cộng với trần, cộng với thức và nguyên nhân tạo ra sự đau khổ, luân hồi sinh tử. Xúc và thọ. Căn cộng với trần cộng với thức là nói chung cho lục căn cộng với lục trần cộng với lục thức. Trong trường hợp xúc, do năm căn, năm trần, năm thức đầu tương tác với nhau thì sẽ phát sinh ra thọ khổ, lạc và xả. Còn xúc do ý căn pháp trần và ý thức tương tác thì phát sinh thọ ưu, hỷ và xả. Phần này chúng ta đã nói nhiều trong đoạn trước, vậy chúng ta tóm tắt như sau. Năm căn cộng với năm trần cộng với năm thức đưa đến khổ, lạc, xả. Năm căn, năm trần và năm thức hợp lại thành xúc. Khổ, lạc, xả hợp lại thành thọ. Từ xúc đưa đến ý căn cộng với pháp trần cộng với ý thức đưa đến ưu, hỷ, xả hợp lại từ thọ. Tưởng. Khi xúc và thọ vừa sinh khởi thì liền có tưởng tiếp theo để nhận biết xúc và thọ ấy. Tưởng làm phận sự một cách máy móc thụ động, như một hiện tượng tự nhiên khá phức tạp, bao gồm tưởng hiện tại, tưởng quá khứ và tưởng tương lai. Một, tưởng hiện tại hay hiện tưởng là nhận biết đối tượng hiện tại như nó đang biểu hiện. Trong trường hợp năm thức đầu thì đối tượng của hiện tưởng vẫn là thực tánh pháp Paramattha, nhưng qua ý thức hiện tưởng có thể là thực tánh pháp nếu được trí tuệ soi chiếu hoặc chưa bị khái niệm Panatti xen vào. Tưởng hiện tại không thể giữ lâu, nó chỉ là một thoáng qua vì đối tượng hiện tại trôi qua quá nhanh. Nó chỉ cần ngưng lại là đã hình thành tưởng quá khứ rồi. Ví dụ, ngay những sát na đầu tiên chúng ta nhận biết một đối tượng chưa qua khái niệm nào thì đối tượng ấy vẫn là thực tánh, thực tướng. Sau những sát na hiện tưởng đó, vật, nghĩa, khái niệm Atapanati và danh, khái niệm Amapanati xen vào thì không những thực tánh, thực tướng mà ngay cả hiện tướng cũng không thấy được chính xác. Hai, tưởng quá khứ hay hồi tưởng chỉ có trong ý thức là nhận biết đối tượng hiện tại bằng những tướng đã thu thập trong quá khứ. Điều này có thể làm cho chúng ta nhận biết đối tượng hiện tại chi tiết hơn, phong phú hơn, thậm chí nhanh hơn, dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho nó phức tạp rối ren hơn, và nhất là làm cho chúng ta khó thấy được thực tánh của đối tượng ấy. Tưởng quá khứ bao gồm cả vật khái niệm và danh khái niệm. Ví dụ khi thấy trái cam, chúng ta biết ngay là trái cam vì trước đây chúng ta đã có hình ảnh, hương vị, vật khái niệm và tên gọi, danh khái niệm của nó. Đúng là hai khái niệm này trong quá khứ xem ra đã giúp chúng ta nhận biết đối tượng nhanh hơn, dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng ta không nhận được hiện tướng và thực tánh của đối tượng hiện tại. 3. Tưởng tương lai hay tưởng tượng cũng chỉ có qua ý thức là tưởng dự phóng về tương lai trong khi đang nhận biết một đối tượng hiện tại. Đây là dự phóng hình ảnh của đối tượng ở tương lai. Thực ra tướng được dự phóng trong tương lai cũng chỉ được ráp nối bằng những ý tưởng đã có trong quá khứ do hồi tưởng cung cấp rồi tưởng tượng thêm mà thành. Ví dụ, nhìn một nụ hoa mà lại thấy đóa hoa nở. Nụ hoa là đối tượng hiện tại, đóa hoa nở là hình ảnh quá khứ được dự phóng về tương lai. Gọi tưởng này là tưởng dự phóng thì đúng hơn, vì trong hiện tại nó không có thực. Tuy nhiên được gọi là tưởng tương lai vì đôi lúc những dự phóng lại xảy ra thực trong tương lai. Có thể đó là một dự phóng thông minh hoặc là một linh cảm khá chính xác. Ví dụ có người thấy trước một việc, chẳng bao lâu sau việc đó xảy ra đúng y như vậy. Phải chăng trong trường hợp này tưởng có tham dự của giác quan thứ sáu? Tưởng và tư. Khi đối tượng đã được xúc thọ tưởng nhận diện, tiếp ngay đó là phản ứng tích cực của tư. Tư tự nó không thiện không ác, nhưng khi ở trong một tâm bất thiện, nó dẫn đầu và điều hành các bất thiện tâm sở để đưa ra thái độ quyết định cho một phản ứng chung. Trong trường hợp này, tư quy tụ các nhóm tâm sở tham hoặc sân hoặc si. Tham lam sân hận si mê quy tụ lại thành tư. Khi tư ở trong thiện tâm, nó dẫn đầu và điều hành các tịnh quan tâm sở để quyết định thái độ phản ứng chung. Trong trường hợp này, nó quy tụ các nhóm tâm sở vô tham hoặc vô sân hoặc vô si. Biểu hiện qua sơ đồ, vô tham, vô sân, vô si quy tụ lại thành tư. Khi tư ở trong đạo tâm, tâm siêu thế, nó quy tụ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trong đó, trí tuệ là ưu thắng. Tư cũng có mặt trong các tâm vô nhân, quả và duy tác. Ở đó, nó không tạo nghiệp mà chỉ làm công tác quy tụ và quyết định mà thôi. Trong duy thức và di diệu pháp, nó được gọi là tư tâm sở. Chúng ta chỉ gọi là tư cho tiện hơn. Khi tưởng là hiện tại phản ánh đúng, hiện tướng, cung cấp đối tượng trung thực, chưa bị các khái niệm quá khứ tương lai xen vào, thì đối với người trí, tư tiếp theo có thể kết hợp với chánh kiến, thấy đúng thực tánh của đối tượng. Người mê thì bỏ qua cơ hội. Khi tưởng đã được bổ sung bởi vật khái niệm, danh khái niệm, quá khứ, vị lai, thì đối tượng không còn là thực tánh, thực tướng, mà ngay cả hiện tướng cũng bị lu mờ. Lúc đó, danh khái niệm sẽ thắng thế. Với người trí, tư vẫn có thể kết hợp với chánh tư duy. Nhưng với người mê thì tư sẽ là những phản ứng sai lầm và bất thiện. Chúng ta cần lưu ý một điều là trong kinh dùng từ tưởng có hai nghĩa. Một là nhận biết đối tượng và hai là suy nghĩ tư duy. Khi nói sân tưởng, dục tưởng, vọng tưởng, ảo tưởng, vân vân đều dùng với nghĩa thứ hai, tức là tưởng đã có tư hợp tác hoặc can thiệp vào. Chỉ thuần là tưởng theo nghĩa thứ nhất không thôi thì chưa tạo nghiệp. Nhưng tưởng theo nghĩa thứ hai đã có tư can thiệp vào thì đã hình thành nghiệp ý. Riêng hồi tưởng và tưởng tượng thì tưởng dùng theo cả hai nghĩa. Trong sát na đầu tiên, hồi tưởng hay tưởng tượng chỉ là những khái niệm đơn thuần, phát khởi một cách máy móc và tự nhiên, nên chỉ làm công việc nhận biết, chưa tác nghiệp. Nhưng khi cố gắng nhớ lại quá khứ hoặc cố gắng dẹp dời một hình ảnh tương lai, thì đã có tư can thiệp vào. Lúc đó, tưởng đã trở thành tư tưởng, tư cộng tưởng và đã khởi đầu tạo tác. Hiện tưởng, hồi tưởng và tưởng tượng mà chúng ta đang nói trong phần tưởng này đều hiểu theo nghĩa thứ nhất là nhận biết mà thôi. Tư có quan hệ mật thiết với tưởng, tạo thành một cặp gắn bó trong sinh hoạt nội tâm. tưởng thu nhặt kết nối và định tướng của đối tượng để tư chọn lựa và quyết định thái độ phản ứng. Tướng mà tưởng đưa ra có thể đúng hay sai và cũng có thể thuộc về, chứ không tạo ra thiện hay bất thiện. Nhưng phản ứng của tư thì có thể thiện, bất thiện, vô nhân hay duy tác. Chúng ta cũng cần lưu ý là cụm từ tư tưởng, tư cộng tưởng đang dùng ở đây có nghĩa rộng hơn và bao hàm từ tư tưởng thường dùng trong văn chương triết học bên ngoài. Bây giờ chúng ta chỉ đặc biệt nói đến tư tưởng là tư cộng tưởng sai lầm, chủ quan và bất thiện như là ảo tưởng, tư tưởng không đúng về thực tại hay vọng niệm, ý nghĩ sai lầm để dễ trình bày vấn đề. Khi ảo tưởng phản ứng trước các cảm thọ sinh lý khách quan, khổ, lạc, xả, thì nó biến các cảm thọ này thành cảm thọ tâm lý chủ quan, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cho nên khổ khổ, hoại khổ, hành khổ chỉ là ảo giác. Chính khổ lạc xả mới là cảm thọ đơn thuần tự nhiên, vô nhân. Còn cảm thọ nơi khổ khổ, hoại khổ, hành khổ là đã tăng giảm, bóp méo qua sự tạo tác của tư và tưởng rồi. Nhưng nếu các tưởng phản ánh trung thực và tư đi đôi với bát nhã, panya, thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Điều này chúng ta sẽ nói sau. Khổ lạc xả, dẫu là cảm thọ đơn thuần tự nhiên và khách quan, cảm thọ đúng, nhưng ở nơi mỗi người vẫn mỗi khác. Vì sao? Ví dụ, một người có tu tập trong quá khứ, có hành thiện trong quá khứ, thì khi sinh ra ít bệnh hoạn, mạnh khỏe, hoàn cảnh nhiều may mắn, do đó đời sống hiện tại họ có nhiều cảm thọ lạc hơn cảm thọ khổ. Ngược lại, một người không tu tập, làm nhiều việc bất thiện trong quá khứ, thì đời sống hiện tại bệnh hoạn, tàn tật, gặp nhiều hoàn cảnh bất hạnh, do đó anh ta cảm thọ khổ nhiều hơn lạc. Tất nhiên những thọ khổ, lạc ở hai trường hợp trên đã gieo mầm sẵn từ quá khứ rồi, nhân quá khứ và quả hiện tại, cho nên bây giờ chỉ gặt quả gọi là dị thục và không tạo nhân gọi là vô nhân. Tuy nhiên, quả không quan trọng, mà nhân hiện tại mới quan trọng. Nếu một người đã làm nhiều việc bất thiện trong quá khứ, thì đời này bị nhiều khổ thọ. Nhưng bây giờ, vị ấy tu tập, có trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác, thấy được pháp, vị ấy kham nhẫn cái khổ, khổ thọ, để quán chiếu, thì vị ấy có thể giác ngộ giải thoát. Khổ thọ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giải thoát của vị ấy cả. Trong kinh có kể khá nhiều chuyện những vị tỳ kheo đạt đạo trong tình trạng hết sức đau đớn, những vị ấy đang bệnh chịu không nổi, nhưng nhờ thiền quán các vị ấy thực tánh khổ ngay trong tình trạng bệnh hoạn ấy nên vị ấy giác ngộ. Khổ không làm vị ấy điên đảo. Vậy vấn đề là chúng ta có thấy biết cái khổ, cái lạc đúng thực tướng, thực tánh của nó hay không? Chứ đừng có ham muốn diệt khổ thọ, tìm lạc thọ, để rồi chỉ càng khổ thêm. Nói diệt khổ là diệt cái khổ ảo giác do ảo tưởng sinh, tức khổ đế, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, bằng cách diệt nguyên nhân sinh khổ, tức tập đế. Phi hữu ái, dục ái, vì cho dù diệt khổ thọ tìm lạc thọ được đi nữa thì vẫn chưa ra khỏi khổ đế. Điều này rất quan trọng. Lần sau chúng ta sẽ nói về sự thoát khổ ấy là thoát như thế nào. Bây giờ chúng ta thử duyệt lại toàn bộ diễn biến để xem đâu mới là khâu cần phải giải quyết. Căn, trần, thức hợp lại đưa đến xúc, dẫn đến khổ, lạc, xả hợp lại đưa đến thọ, dẫn đến hiện tưởng, hồi tưởng, tưởng tượng, đưa đến tưởng, dẫn đến phi hữu ái, hữu ái, dục ái, hợp lại đưa đến tư. Xúc, thọ và tưởng đơn thuần chỉ là vô nhân dị thục, là kết quả thụ động, nên không phải là vấn đề để giải quyết. Tư trong tâm vô nhân, và duy tác cũng vậy, nhưng đến tư trong các tâm thiện và bất thiện mới là vấn đề, vì đã bắt đầu có tạo nghiệp. Có người hỏi, xúc thọ không phải là vấn đề thì dễ hiểu, nhưng vì sao tưởng lại cũng không phải là vấn đề giải quyết? Chính nó cùng với tư, tư tưởng trở thành nguyên nhân của sự tạo tác kia mà. Vâng, tưởng có đúng có sai và cũng có thể điều chỉnh bằng như lý tác ý, Yoniso Manasikara mà tôi sắp nói tới. Nhưng trong cặp tư và tưởng, chỉ có tư đóng vai trò tạo tác, còn tưởng chỉ cung cấp lý lịch của đối tượng mà thôi. Tưởng là nhân viên điều tra, tư mới là tòa án. Tưởng chỉ đóng vai tiếp nhận, suy đạt, xác định đối tượng, chứ không phán đoán và quyết định thái độ phản ứng trên đối tượng như tư. Tưởng là tấm ảnh thu được về đối tượng. Nếu tưởng tốt thì ảnh rõ, nếu tưởng xấu thì ảnh mờ. Còn tư mới làm công việc phê phán, chọn lọc, chơi xấu, khen đẹp, sinh ưa, sinh ghét, vân vân. Dù tưởng sai lầm hay mờ ảo cũng không quyết định thái độ của tư. Nhưng vì tư bị vô minh, ái dục, chi phối, nên không phân biệt được đúng hay sai, mà thành ra vọng động tạo tác. Nếu tư được trí tuệ hướng dẫn, nó sẽ biết tưởng đúng hay sai, nên nó vẫn không vọng động tạo tác. Trong thành phần của một cái bánh, có bột, đường, gia vị, nước chẳng hạn. Nhưng mỗi người, tùy theo sở thích của mình, tạo ra những cái bánh hình thù, hương vị khác nhau. Tại sao cũng bột, cũng đường, cũng nước, mà cuối cùng bánh lại khác nhau? Bánh khác nhau do nơi sở thích, trình độ hiểu biết, khả năng kỹ xảo của mỗi người. Nhưng thành phần bên trong cũng là đường, là nước, là bột mà thôi. Cũng vậy, ở nơi Phật, nơi chúng sinh, cơ cấu vận hành của các tâm sở này đều giống nhau. Cùng là xúc, thọ, tưởng, tư, mà Phật tự tại giải thoát, còn chúng sinh thì luân hồi sinh tử. Vì tư của Phật là minh hạnh túc, còn tư của chúng sinh là vô minh ái dục. Tư giống như thủ tướng của nội các tâm hành, nếu được cố vấn bởi vô minh ái dục thì chủ yếu là tạo nghiệp bất thiện. Nếu được tham gia bởi vô tham, vô sân, vô si thì tạo nghiệp thiện trong tam giới. Nếu được soi chiếu bởi trí tuệ thì giác ngộ giải thoát. Riêng đối với chúng sinh thì tư quyết định cõi giới ác đạo hay thiện đạo, hoặc dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Tư tạo nhân, để rồi dị quả trở lại nơi xúc, thọ, tưởng. Vậy tư là nhân, nên mới cần được tu chỉnh. Còn xúc, thọ, tưởng chỉ là quả, chỉ cần quan sát để giác tri, chứ không cần giải quyết. Tu chỉnh tư là đúng, còn lăng xăng điều chỉnh xúc, thọ, tưởng chỉ làm cho rối ren thêm. Vì điều chỉnh tư, tức là điều chỉnh xúc, thọ, tưởng rồi, chúng ta cần phải chiêm nghiệm rõ điều này. Có người hỏi, nếu vậy khi căn tiếp xúc với trần, ta chỉ kham nhẫn với cảm thọ và chỉ biết tưởng vậy thôi, chứ đến tư ta đừng khởi tâm, thì như vậy là đã giải quyết được vấn đề chưa? Điều này chúng ta đã nói một lần rồi, nhưng lần này có lẽ chúng ta đã thấy sâu hơn do đã thấy được mấu chốt của tư. Để dễ hiểu, tôi xin lấy một ví dụ. Con chó, nó chỉ phản ứng theo bản năng cảm giác cùng với một ít cảm tính, như khi đau nó chỉ kêu ăn ẳn vậy thôi, chứ nó không suy nghĩ tính toán đầy lý tính và ý chí như con người. Như vậy tư của nó rất đơn giản, mụi lược, thường là ở dưới dạng tâm si. Như vậy chẳng lẽ nó hơn con người sao? Thực ra tâm chúng ta, trừ phi ở trạng thái thụ động như lúc ngủ yên chẳng hạn, còn thì luôn luôn có thái độ này hoặc thái độ khác, nghĩa là có khởi tâm, chứ không thể nào tâm không khởi được. Nhiều người lầm tâm hôn trầm và tâm yên tĩnh là tâm không khởi, nhưng khi đó chính là đang khởi tâm si tâm định, chứ sao lại không? Vậy vấn đề không phải là tâm đừng khởi, mà khởi sao cho đúng. Cho nên Ngài Huệ Năng mới bảo, đối cảnh tâm sổ khởi. Còn khi có người hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả tâm không khởi thì sẽ không có tất cả khổ. Đức Phật bảo, chớ có nói vậy, chỉ không nên khởi tâm bất thiện mà thôi. Nếu không khởi tâm thì làm sao có chuyện hạnh nguyện Bồ Tát có thuyết pháp độ sinh. Vậy sổ khởi là phải, khởi mà thiện, đúng pháp, đúng sự thật, thì cái khởi ấy chính là bát chánh đạo. Cái tâm là vậy, khi nó yên là yên, khi nó khởi là khởi. Nếu đúng lúc đúng chỗ thì vẫn không ngoài thể, tướng, dụng của đạo. Khởi hay không khởi đều có tốt, có xấu, chứ không phải chỉ không khởi mới là tốt. Ví dụ, đúng cái lúc chúng ta cần khởi tâm thì nó lại không chịu khởi, vậy là có trục trặc rồi. Có mấy chục người đang bị thiên tai đói khổ đến xin ăn, mình có gạo mà cái tâm lại cứ im re, không khởi gì cả, khi ấy có đúng không? Lúc đó ai khởi tâm lo đi lấy gạo nấu cơm cho người ta ăn mới là tốt, phải không? Vậy chúng ta cần phải biết lúc nào nên khởi, lúc nào không nên khởi. Mỗi cái có tác dụng gì, lợi ích gì, tác hại nào, vì thấy pháp là quan trọng. Còn pháp vốn không xấu, không tốt, nhưng tùy mình mà thành ra có tốt, có xấu. Đến cả Niết Bàn mà vui thích chấp giữ thì vẫn hóa thành xấu, như Đức Phật dạy trong kinh Mula Pariyaya Sutam mà chúng ta đã trích dẫn ở trên. Trở lại vấn đề, bây giờ chúng ta đi sâu thêm vào tiến trình để thấy rõ dần từng khâu vận hành của nó. Mặc dù Abhidhamma trình bày diễn biến rõ ràng và chi tiết hơn duy thức, nhưng chúng ta phải tự quan sát chiêm nghiệm mới chứng thực được sự vận hành vi tế này. Chúng ta trở lại, căn cộng với trần cộng với thức trở thành xúc. Xúc là một tâm sở biểu hiện sự tương giao tương tác giữa ba yếu tố căn trần thức. Tôi nhớ có lần trong một lớp giáo lý, khi tôi đang so sánh sự tương đồng giữa duy thức và vi diệu pháp về tâm sở xúc này, thì có người hỏi, có phải căn tiếp xúc với trần sinh ra thức không? Ví dụ, nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sinh ra nhãn thức không? Nếu vậy, thầy cho con được hỏi, căn là một yếu tố vật chất, trần cũng làm vật chất, thì làm sao cả hai cái vật chất tiếp xúc với nhau lại sinh ra thức được? Câu hỏi thật hay phải không? Căn trần thức tác dụng với nhau gọi là tương tác, giao tiếp với nhau gọi là tương giao, mà tâm sở xúc phát sinh thiếu một trong ba yếu tố thì không thành xúc được, chứ không phải căn trần sinh thức rồi thức sinh xúc. Lát nữa chúng ta sẽ thấy điều đó rõ hơn. Xúc, thọ, tưởng, tư là những tâm sở cơ bản và tất yếu có mặt trong tất cả loại tâm, nên được gọi là biến hành tâm sở, từ của duy thức và vi diệu pháp. Xin lưu ý là thức trong năm thức đầu, tiền ngũ thức không phải là nhận biết, nó chỉ ghi nhận đối tượng mà thôi. Tưởng mới nhận biết đối tượng ở mức độ tri giác, tưởng mới biết được là sắc, là khổ, vân vân. Ví dụ, nhãn thức chỉ có khả năng ghi hình của một chiếc máy ảnh, sau đó tưởng căn cứ vào hình ảnh này mà nhận biết đó là vật gì. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng chỉ có khả năng ghi nhận đối tượng mà thôi. Riêng trong ý thức thì thức kiêm luôn công việc của tưởng, vì đối tượng pháp trần đã được nhận biết trước rồi. Theo nguyên tắc thì tâm sở cùng sinh cùng diệt với tâm, nghĩa là khi một tâm sinh thì các tâm sở tương ứng cùng sinh, và khi tâm ấy diệt thì các tâm sở ấy cùng diệt. Tuy nhiên trong khoảng thời gian sinh diệt đồng thời ấy, các tâm sở xúc, thọ, tưởng, tư vẫn phát sinh tuần tự từng sát na. Có xúc mới có thọ, có thọ mới có tưởng, có tưởng mới có tư. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc thì thọ khởi lên. Cái đó là hiện tưởng. Nhưng trong trường hợp ý thức thì hồi tưởng và tưởng tượng hoạt động như sau. Tưởng qua bốn tiến trình ý môn dẫn đến diễn tiến phân tích để nắm bắt diệt tướng. 1. Dẫn đến diễn tiến tổng hợp để nắm bắt tổng tướng. 2. Dẫn đến hình thành vật khái niệm để định tướng đối tượng. 3. Dẫn đến hình thành danh khái niệm để định danh đối tượng. 4. Tiến trình 1 và 2 có đối tượng Paramattha, quá khứ của hiện tưởng cung cấp. Tiến trình 3 có đối tượng Antapanyati. Tiến trình 4 có đối tượng Namapanyati. Hồi tưởng và tưởng tượng 3 và 4 có thể đúng, có thể sai, có thể rõ, có thể mờ. Nhưng nó vẫn là vô nhân. Chỉ cần tác ý tốt cho nó đúng và rõ là được, vì nó chưa tạo nghiệp. Phi hữu ái, dục ái, có thể thiện, có thể bất thiện, có thể bất động, có thể tương ưng với phàm trí, nhưng nó chưa thoát khỏi vô minh. Vô minh dẫn đến tư, bao gồm phi hữu ái, dục ái, dẫn đến bao gồm thiện, bất động. Thiện là gì? Thiện xuất phát từ các yếu tố tâm, tâm sở trong lành. Khi tư có chủ ý tốt đẹp, hành động với các tâm sở thiện thì gọi là thiện. Khi tư có chủ ý xấu xa, gọi là bất thiện. Còn khi tư có chủ ý hành động cùng với các tâm sở thiện chi thì gọi là bất động. Dù thiện, bất thiện hay bất động thì cũng đều tạo tác. Thiền định bất động cũng chưa phản ánh đúng thực tại, giống như mang kính màu sáng đẹp thì thấy cảnh sắc đẹp hơn mà thôi. Thiền định chỉ có tác dụng lợi ích trong một số giới hạn nào đó, chẳng hạn chế ngự năm yếu tố ngăn che tâm, triền cái và tạo điều kiện cho trí tuệ phát sinh. Trừ phi thánh định mới là duy tác, mới là niết bàn, mới là hiện tại lạc trú của các bậc thánh. Phàm định chỉ là phương tiện, chứ không phải là mục đích tối hậu. Phàm định không thể đưa đến giải thoát hoàn toàn. Trong phàm định cũng có giải thoát, nhưng chỉ giải thoát ra khỏi dục giới, để an trú vào các tầng thiền sắc giới, hoặc giải thoát sắc giới, để an trú các tầng thiền vô sắc giới. Nhưng những giải thoát này vẫn còn nằm trong giới hạn của tưởng, do tưởng sinh. Trở lại tư, trừ phi tư được hướng dẫn bởi thánh tuệ, nó chỉ tạo tác trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới lại xuất phát từ dục ái, sắc ái và vô sắc ái, chỉ là cấp cao của dục ái hữu ái và phi hữu ái mà thôi. Từ dục ái, cấp thấp, chúng ta khởi tâm tu để đạt những hạnh phúc cõi trời dục giới, sáu cảnh trời, gọi là dục ái, cấp cao. Từ hữu ái, cấp thấp, chúng ta muốn tu thiền định để đắc các tầng thiền ở cõi trời sắc giới. Bốn tầng thiền gọi là sắc ái, cao cấp. Từ phi hữu ái, cấp thấp, chúng ta muốn phá bỏ sắc tưởng, tu thiền định với các đối tượng không hay vô sắc để đạt cõi trời vô sắc giới gọi là vô sắc ái, cấp cao. Tất cả những cái đó đều là tư, là tạo nghiệp. Đức Phật dạy, này các tỷ kheo, Như Lai nói, tư tác chính là nghiệp. Nhưng ba cõi bất an dí như nhà lửa, nên hạnh phúc thiên lạc ở các tầng trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới vẫn còn bất an, nghĩa là chưa thoát khỏi khổ đế. Tư bao gồm bất thiện, thiện đưa đến dục giới, bất động đưa đến sắc giới và vô sắc giới. Dục giới gồm các cõi bất thiện, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, thiện cộng bất thiện, cõi người, thiện các cõi trời dục giới, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa, tự tại. Sắc giới gồm các cõi sơ thiền, bao gồm phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Nhị thiền bao gồm thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Tam thiền bao gồm thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Tứ thiền bao gồm quảng quả thiên, vô tưởng thiên, phước sanh thiên. Riêng phước sanh thiên chia làm năm cõi, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cứu cánh thiên. Đây là cõi giới mà các bậc A-na-hàm có tứ thiền hay ngũ thiền theo vi diệu pháp cư trú cho đến khi chứng quả vị A-la-hán. Vô sắc giới gồm các cõi không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Sở dĩ kể ra như thế để chúng ta thấy rằng tư có thể tạo tác nghiệp khắp trong tam giới. Ngược lại, giải thoát giác ngộ là không còn tạo nghiệp, tư không còn tạo tác trong tam giới vì tam giới vẫn còn khổ đế. Dù ở các cõi trời có hỷ, lạc, định, xả nhưng vẫn là khổ đế. Chúng ta tu hành là để giải thoát khổ đế chứ không phải là để được hỷ, lạc, định, xả, phải không? Làm thiện để mà được lên cõi trời dục giới, thiền định để mà được lên cõi trời sắc giới và vô sắc giới, thì khổ đế vẫn cứ còn đó, vẫn do dục ái, hữu ái và phi hữu ái tạo ra, mà nguồn gốc của nó vẫn là vô minh. Tất nhiên, trên đường tu tập, khi chưa hoàn toàn giải thoát, do công hạnh phước đức vẫn được hưởng thiên phúc thiên lạc ở các tầng trời tương ứng, nhưng đó không phải là ước nguyện của người tu chân chính. Ở đây chúng ta có thể rút ra một điểm là khổ đế không phải chỉ là khổ thọ, mà phần lớn khổ đế lại phát xuất từ lạc thọ và xả thọ. Vì khi thọ khổ, chúng ta ít tham dục hơn, và mặc dù lúc đó có thể có sân, nhưng sân dễ trị hơn tham.